Thì khi lý tưởng nó trở thành hiện thật thì mình không cần phải tìm một cái cảnh lý tưởng ở bên ngoài để được lý tưởng, mà lý tưởng đó nó ở ngay nơi chính mình. Thành ra mình có thể nói điển hình rằng những người mà thanh tịnh thân tâm mà có thể thực hiện được cái lý tưởng, chứng nghiệm được cái lý tưởng nói trên đó là các vị Bồ Tát lên cho đến chư Phật. Cho nên ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo từ lúc trước khi xuất gia, đương nhiên cuộc đời cũng không có lý tưởng, và sau khi xuất gia trở thành Pháp Tạng thì bắt đầu tu hành. Thế nhưng mà ngài Pháp Tạng vẫn mang theo đầy dẫy những cái dư nghiệp để mà tu hành, và rồi thì ngài mới tu hành để tẩy trừ những cái dư nghiệp đó, những cái nghiệp dĩ, những cái nghiệp bất tịnh nói trên đó. Bằng cách nào? Bằng cách là thực hiện cái Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm được Pháp Tạng thực hiện là Bồ Đề Tâm ra sao? Thì Bồ Đề Tâm đó là chính là vấn đề của 48 lời nguyện. Thì khi ngài thực hiện 48 lời nguyện, toàn là nguyện độ sinh vì chúng sinh, cho chúng sinh. Và khi thực hiện như thế thì Pháp Tạng chuyển hóa tất cả những cái nghiệp bất tịnh xưa nay. Nghiệp bất tịnh xưa nay đó là cái nghiệp mà là chỉ nghĩ cho mình, mà khi mà chúng sinh á tập hợp lại với nhau, mà mỗi một cá nhân đó đều luôn luôn chỉ nghĩ cho mình, thì biết chắc chắn một điều rằng cái tập thể đó sẽ là một tập thể gọi rằng là bất hòa, một tập thể mà không nên tập hợp một chút nào hết. Bởi vì càng tập hợp càng nảy sinh vấn đề và phiền não. Thà rằng là mỗi một cá thể đó tách ra ở yên một nơi thì nó còn ổn. Còn những tâm hồn đầy tham vọng, đầy tư tưởng vị kỷ tập hợp lại với nhau thì đương nhiên nó phải trở thành một đấu trường. Cái tập hợp nói trên đó và một đấu trường tranh giành. Còn nếu mỗi một cái cá thể mà nghĩ cho tha nhân, thì những cái cá thể nghĩ cho tha nhân đó mà tập hợp lại thì người ta có thể biết ngay tập hợp đó là một tập hợp lục hòa, và tập hợp đó là một tập hợp xứng đáng tập hợp. Một tập thể đó là một tập thể xứng đáng tập hợp. Một tập hợp đó là một tập hợp lý tưởng. Và tập hợp đó được có thể gọi là mệnh danh, như trong kinh A Di Đà gọi nó là thanh tịnh đại hải chúng, là các tập hợp chúng chỉ cho số đông, và tập hợp của các vị mà có sự thanh tịnh. Mà đại hải chúng tức là đông, đông vô số, nhưng mà tất cả đều như thế. Thì khi mà một cái tập hợp và trong đó mỗi một cá thể á chỉ luôn nghĩ cho người khác, thì tự dưng ra cái tập hợp đó là một tập hợp hết sức là gọi rằng là an lạc. Có nghĩa là nếu mình sống ở trong một tập hợp nói trên đó thì đương nhiên rằng là mình không cảm thấy một chút ưu hay một chút phiền nào cả, và mình cũng không bao giờ phải sợ sệt hay đề phòng. Sở dĩ mà trong cái đời sống của mình lúc nào cũng phải cẩn thận là bởi vì mình sợ bị lỗi với người. Phải cẩn thận bởi vì mình sợ bị người dối gian. Phải cẩn thận bởi vì mình sợ trở thành nạn nhân của lòng tham dục nơi thân. Bởi vậy có vô vàn lý do để cho chúng ta phải cẩn thận. Mà khi sống ở một cuộc sống mà lại có vô vàn lý do để có vô vàn cẩn thận như vậy, thì một đời sống nó hết sức là đầy áp lực. Mà mình có thể nói rằng cái căn bệnh bây giờ tiếng ngoại quốc nó là bị stress, tức là khi nào cũng phải gồng người lên, giống như là chúng ta gồng thân thể của mình để chịu cơn lạnh, cho nên bắp thịt nó cứ săn cứng lại. Thì đây tinh thần của mình